Đỗ Thanh Sơn, 47 tuổi. Anh Đỗ Thanh Sơn sinh năm 1959 tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên. Cha tên Đỗ Văn Xét, mẹ là Trần Thị Chỉnh. Anh có tất cả là 10 anh em và đứng hàng thứ 5 trong gia đình. Biệt hiệu là Năm Cao. Khi đến tuổi trưởng thành, anh kết hôn với chị Hồ Thị Liên, sinh được 4 người con, 2 trai 2 gái. Anh sống bằng nghề thợ mộc. Anh có đức tính chân thật, nhẫn nhường, giàu lòng thương người, giúp người nên được mọi người thương mến. Nhờ hấp thụ gương hạnh của thân phụ, năm 20 tuổi, anh phát tâm trường chay, sớm chiều lễ Phật, nồng nhiệt tham gia các công tác từ thiện xã hội, bào chế đông dược thành phẩm, biếu tặng khắp các nơi. Vợ con đồng chí hướng nên đã hỗ trợ nung đúc anh thêm. Ngoài việc đích thân làm mẫu mực cho các con noi theo, anh còn khéo léo đem đạo lý để cư xử hài hòa êm đẹp, giảng giải tỏ tường. Khi mẹ giận, mẹ la rầy con, biết chắc rằng điều la rầy là không đúng, nhưng con cũng không được cãi lại, chờ dịp khác từ từ trình bày sau. Còn đối với thợ thầy làm công cho nhà mình, con anh mở dịch vụ quảng cáo, mình đừng so đo tính toán quá, lỡ làm hơn một buổi thì xem như một ngày, còn những trường hợp hơi vất vả phải thêm tiền bồi dưỡng. Vấn đề tiền bạc con nên rộng rãi thoải mái một tí. Con không được có tư tưởng chủ tớ, phải tôn trọng người làm, xem nhau như bạn. Những việc nặng nhọc phải nhảy vô tiếp giúp một tay. Khi rỗi rảnh, anh thích đọc kinh sách lắm, nhất là quyển Khuyến Thiện và nhiều băng đĩa Phật Pháp khác. Những quyển sách hay, xem xong, anh đều đưa cho các con đọc qua. Đường lối tu hành chủ yếu của anh là cố chí làm lành, rồi chuyên niệm Phật để cầu sanh Phật quốc. Thế nên, ngoài hai thời lễ niệm, anh đều nhiếp tâm trì câu vạn đức hồng danh trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi, sao cho không gián đoạn, vì e rằng nếu cù cưa sẽ lỡ làng, uổng phí một kiếp người. Nên anh hạ quyết tâm như lời khai thị của cổ đức: rõ cảnh mộng chớ quanh đường mộng, biết miền chân kịp chống tu chân, dân gia tính thiệt so hơn, tuổi xuân qua mất để hờn về sau. Sáu chữ Phật cùng nhau gắn niệm, chính phẩm đài sẽ chiếm ngôi vinh. Chớ nên mình phụ lấy mình, trách sao Diêm Chúa vô tình chẳng dung. Bỏ điều ác, thuận tùng nẻo thiện, chừa lỗi xưa tu tiến đường sau. Lại vì quyến thuộc bảo nhau, cùng khuyên già trẻ sớm mau tu trì, khiến mỗi kẻ đều quy bến giác, cho muôn người đồng thoát sông mê. Dù trong lao khổ dám nề, đài sen đốt mảnh hương thệ nguyện sinh. Nguyện sinh quyết vững tin với Phật, nguyện từ nay khép chặt phòng thu, nguyện kiếp này gắn công phu, thân người dễ mất, quả tu khó thành. Âm thầm trì niệm đêm thanh, rõ ràng từng chữ hồng danh nối liền, thân tâm xả hết muôn duyên, Thế Tôn danh sản Kim Liên một tòa. Có lần anh nói với vợ: tôi ráng làm, lo cho các con ăn học khôn lớn và có nghề nghiệp là tôi nghỉ làm thợ, để lo làm việc từ thiện và chuyên niệm Phật đặng giảng sanh cực lạc. Hiện nay mình còn sống đây, nếu chừng nào biết mình sắp chết thì mình phải buông xuôi hết tất cả để chuyên lo niệm Phật, thì chắc chắn Phật đến trước. Sự công phu hành trì của anh đều đặn và bền bỉ như thế suốt 20 năm. Vào khoảng tháng 2 năm 2006, anh bị nóng sốt, đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ chẩn đoán là viêm gan siêu vi B và còn cho biết là bệnh này khi bộc phát thì dễ bị hôn mê lắm. Anh nói với vợ: người ta mà để hôn mê thì thất bại lắm, mình phải ráng niệm Phật sao cho đừng hôn mê, nếu hôn mê là dở. Trong 2 tuần điều trị tại bệnh viện, anh tha thiết niệm Phật thành tiếng, nghe rất rõ ràng rành rẽ. Lắm lúc anh nóng sốt, tựa hồ như đi vào trong trạng thái hôn mê, anh cố niệm lớn lên, cả phòng đều nghe. Bữa nọ anh kêu vợ lại nói: tôi đang niệm Phật, mơ màng thấy chiếc xe chữ thập đỏ đậu ở cửa Bệnh viện Đại học Y Dược, và có 2 người tướng hình to lớn đến nói: chừng nào ông đi ra, ông lên xe này chúng tôi rước ông. Tôi thầm nghĩ, nếu Phật đến trước thì phải có hào quang hay là hình Đức Phật hoặc hoa sen trang nghiêm tử tế hiện tới. Còn mấy tên này làm như vậy kỳ lạ quá. Tôi càng tha thiết niệm Phật liên tục thì chúng mất. Nhưng vừa mê mê thì thấy họ khi quan ca tới nói: "Chừng nữa ông lên đây tụi tôi rước ông." Nhưng khi mơ màng thì hiện những cảnh ấy nữa. Tôi bèn phát nguyện: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy từ bi gia hộ cho con. Nếu con tới số thì nhờ Đức Phật A Di Đà đến rước con giảng sanh về Cực Lạc. Nếu con chưa tới số, nhờ Phật độ con hết bệnh, con về nhà nghỉ nghề thợ mộc và nguyện hy sinh hết thân này đi làm từ thiện xã hội, lo tu hành tạo phước đức cho đến khi nào đủ duyên, Phật đến rước con về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật." Nguyện xong, tôi không còn thấy mấy người và chiếc xe đó nữa. Bệnh thì không thấy thuyên giảm, anh xin bác sĩ về nhà một tuần lễ, sau sẽ lên điều trị tiếp. Trên đường về, anh nói với vợ: "Nếu tôi bỏ xác giảng sanh thì đem tôi vô lò thiêu." Đến nhà anh không tiếp khách, chỉ ở trong phòng chuyên tâm niệm Phật đúng 7 ngày. Ngày 14 tháng 4 năm 2006 buổi sáng, thấy anh yếu dần, đồng đạo và thân quyến xúm lại hộ niệm. Anh yêu cầu khi niệm, chỉ một người niệm, số còn lại lặng lòng lắng nghe. Phải niệm thật chậm, niệm từ chữ, từ câu cho anh niệm theo. Hộ niệm đến 2 giờ chiều, anh nhẹ nhàng nương câu Phật hiệu mà qua đời. Anh hướng dương 47 tuổi. Gia đình y theo lời dặn đưa nhục thân anh vào lò thiêu Phú Hòa. Trong giây phút hộ niệm cho anh, cô con gái thứ ba Ngọc Thư, xưa nay cô có lập trường nguyện tu hành giải thoát, dù không mang hình thức người tu, cô mong mỏi ba mình chắc chắn được giảng sanh và nhất định phải báo cho mình một điềm lành nào đó để mình an tâm giữ vững đường hướng mà mình đã chọn. Câu niệm Phật của cô cứ dương dấn niềm cầu mong, trộn lẫn lòng chí thành tha thiết. Ngay giây phút anh lìa trần, bỗng xuất hiện một luồng gió thơm, mùi hương lạ từ trong phòng phát ra, phất nhẹ qua mặt cô, làm cho cô tỉnh sáng, tâm ý an định. Nỗi hoài mong được lời giải đáp, lòng tràn đầy vui sướng, tâm hồn thơ thới lâng lâng. Trong khi chờ đợi thiêu quá hài cốt, thì người chị thứ ba đến nói: "Trước đây chị có nghe người ta nói, người nào tu hành niệm Phật chín chắn, khi bỏ xác thiêu sẽ có xá lợi. Còn chú Năm ăn chay cũng lâu, và khi bệnh cũng tha thiết niệm Phật, vậy hãy vô lò thiêu kiếm xá lợi, chứ bỏ uổng lắm." Nghe vậy, con cháu anh vô lò thiêu thì lúc ấy nhân viên lò thiêu đưa ra. Thấy xương thì màu trắng, nhưng có nhiều cục to, nhỏ, đen, xám khác lạ. Thấy vậy, con cháu anh nhặt khoảng 20 viên đem về để trên bàn thờ của anh. Những viên đó khi ánh nắng rọi đến thì phản chiếu ra nhiều màu sắc. Thời gian sau, có những sư cô từ Canada về, nghe tin ghé giếng, quý ni hết lòng trân trọng và cung kính bưng những hạt xá lợi ấy quỳ xuống để trên đầu vái: "Ngài ơi, Ngài độ cho con tu hành giống như Ngài." Vợ con anh nghe thấy quý sư cô thành kính nguyện vái như vậy, ai nấy đều rùng mình cảm kích. Thuật theo lời chị Năm, Hồ Thị Liên và con trai của anh. Nguyễn Thành Tâm, 37 tuổi. Anh Nguyễn Thành Tâm sinh năm 1969, cư ngụ tại Thới Lai. Sau di chuyển về xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, kế lại qua Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Cha tên Nguyễn Văn Bé, mẹ là Nguyễn Thị Diệu. Anh có tất cả 4 anh em và đứng thứ út trong gia đình. Năm 31 tuổi, anh kết hôn với cô Nhan Thị Lệ Thủy, sinh được 2 người con. Hai vợ chồng sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Tánh tình anh hiền hòa và nhân hậu. Thuở ấu thơ 11 tuổi đã phát tâm trường chay, thờ kính Tam Bảo, niệm Phật làm lành. Anh rất thích đọc học kinh sách. Dần dần sự tu tập cũng tiến triển theo thời gian. Anh tự nỗ lực hành trì mà không cần người sách tấn. Công phu sớm tối, mỗi buổi là 2 tiếng đồng hồ. Kể cả lúc lập gia đình cho đến ngày ra đi. Dù bon chen vật lộn với cuộc sống, thời khóa chưa từng thay đổi. Nhờ gặp phải cô vợ chất phác, nhu thuận, nên đời tu của anh tương đối xuôi gió thuận buồm. Sau khi kết hôn 2 tháng, là cô cũng tu tập giống hệt như anh, đặc biệt là trì tụng kinh Kim Cang và kinh Vạn Phật, đồng thời niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Đại Sĩ cầu sanh Tây Phương. Anh thường đem Phật Pháp để giảng giải cho vợ nghe, an ủi và khích lệ cô tin sâu nhân quả để được bình an khi phải đối diện với giông bão của cuộc đời, dồn hết niềm tin an trú vào chư Phật và chư Bồ Tát. Những khi hữu sự cần phải chí thành xưng niệm danh hiệu của Ngài, như lời của cổ đức Đinh Ninh khuyên bảo: niệm Phật bằng tất cả tấm lòng son, chỉ một niệm đủ thân Phật hiện. Mẹ đấy con, niệm cho liền miệng, chẳng thành tâm dầu niệm bao lâu, Phật cũng không quá hiện đến đâu, cảm chẳng có ứng nào có được. Còn chuyện quan hệ làm ăn, anh xem nhẹ vấn đề tiền bạc. Đôi lúc đi thu gom nợ, thấy người ta lâm cảnh khó khăn bức ngặt, chẳng những anh không nỡ đòi mà còn cho tiền ngược lại thêm. Về nhà, vợ của anh biết được liền than thở: chàng ơi, tính của anh như vậy làm sao làm chuyện lớn được. Anh nói: thôi kệ đi, mình làm Phật trời cho mình ăn thì tốt hơn. Có lần vợ anh vừa cầm một chỉ vàng được 1 triệu mang về, gặp lúc có người đàn bà lỡ đường đang cơn duyên phận bi đát, anh lấy 400.000 đồng biếu tặng. Cô vợ đã miễn cưỡng tùy hỷ theo anh. Vào dịp trầm lớn trong năm, anh thường mua gạo mang đến chùa gần nhà để quý thầy phân phát cho các gia đình nghèo. Quán ăn của anh cặp vách là nhà người chị ruột có bơm ga bán lẻ. Khoảng 10 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2006, cô gái làm công cho anh vào phòng bơm ga mà không khóa kỹ. Anh chạy vô khóa lại nhưng không kịp, bình ga nổ một tiếng thật lớn. Vợ anh chạy vào thì thấy anh đi ra, mặt mày mình mẩy đều đen thui. Cô òa lên khóc, anh trấn tĩnh: không sao đâu, mình ra bệnh viện người ta chữa trị chứ có gì mà lo. Nói xong anh bước lại tủ, mở tủ lấy bộ đồ mới mặc vào, rồi ra lên taxi đến bệnh viện Kiên Lương. Vì bỏng nặng quá nên chuyển lên bệnh viện Kiên Giang, sau đó ra bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích phòng rất lớn, hình như khắp cả mình, mặt, tay, chân đều có đủ. Vợ anh mỗi bữa trông thấy các bệnh nhân thay băng, ai nấy đều rên la, kêu trời, kêu Phật. Có người khóc suốt cả ngày, còn chồng mình chẳng thấy phản ứng gì. Cô lấy làm lạ liền hỏi: anh, bộ không có đau hay sao mà thấy anh im ru vậy? Anh đáp: con người ta ai mà không biết đau, đứt ngón tay có một chút mà còn đau, hà huống phỏng như vậy. Nhưng mà mình đã là người biết ăn chay, biết niệm Phật thì mình phải biết kềm chế, không thể nào rên than được. Vả lại đâu có gì ngoài nhân quả đâu, lúc trước mình đã vay thì bây giờ phải vui vẻ mà trả, phải chấp nhận với số phận của mình. Ngưng hồi lâu rồi anh nói tiếp: anh làm cảnh ngộ như vậy là do kiếp trước anh đã tạo ác nghiệp rất nhiều, mà em ưng anh làm chồng thì chứng tỏ rằng kiếp trước em cũng đã tạo ác nên mới gặp anh. Vậy thì thôi, em đừng hờn trách, buồn phiền chị và cô làm công gì cả.
Đúng như lời răn dắt của các cổ nhân: con ơi, trong cảnh trần lao, chúng sanh lăn lộn chừng nào mới thôi? Xưa nay cứ mãi luân hồi, trả giai nghiệp hoặc cuốn lôi không ngừng. Có thân chẳng liều lấy thân, chung quy đưa đến một phần vô duyên. Hiện thân hưởng của nghiệp tiền, lai sanh đều lấy ác duyên đương đời. Chúng sanh trong lúc hiện thời, sao không nghĩ đến cuộc đời mai sau? Luật nhân quả chẳng sai đâu, ác sanh nhất định đáo đầu ác lai. Mê trần nên mới bào thai, chứ không phải tự nhiên đài ra đâu. Sanh ra nơi cõi mê sầu, suốt đời có thấy ai đâu lạc nhàn. Cánh hoa hết nở rồi tàn, nửa chừng sâu bọ cắn ngang là thường. Xác thân xét lại tận tường, cùng qua kia cũng một đường khác chi. Mây trần không ngớt phủ di, chúng sanh chẳng thấy những gì xa xôi. Thế gian nay lỡ mai bụi, Phật đài luôn được an ngồi bình thân. Cũng do lòng chẳng mê trần nên không luân lạc xoay dần trong mê. Lòng ưa nơi cõi liên quê, cho nên thân được dựa kề đài sen. Suốt 20 mấy ngày liền, bình tĩnh của anh dường như chẳng hề suy giảm. Chiều ngày 4 tháng 10 năm 2006, vợ anh vẫn đút cơm cho anh như thường lệ. Thấy chồng ăn ít quá nên cô đâm ra lo lo. linh cảm dường như sắp xảy ra chuyện gì. Đến tối khoảng 10 giờ, anh nhờ vợ lấy khăn trắng nhúng nước lau bình cho sạch sẽ. Lau xong, nhờ đỡ dậy, bèn nói với vợ:
"Mình bệnh, thôi bây giờ mình chỉ biết cầu với Bồ Tát thôi, chứ không ai cứu mình nổi. Thôi, anh lại Bồ Tát để Bồ Tát giúp anh."
Nói xong, anh lấy Bồ Tát Quán Thế Âm 4 lễ, rồi nhờ đỡ nằm xuống. Liền nói:
"Cái nghiệp của anh tuy là nặng, kiếp này là nặng, nhưng mà kiếp sau anh khỏe lắm. Từ trước đến giờ, anh có dạy cho em những gì hàng ngày. Sau này anh có chuyện gì thì em hãy nhớ những điều đó mà làm theo."
Khi người thân mình mất, bất cứ là ai, đặc biệt là mình không được quyền khóc, mình phải đứng kế một bên niệm, dù mấy tiếng Phật cũng được hết. Đó là mình thương người đó đó. Cái đó là em thương anh đó. Em tiễn anh đi về một nơi an lành.
Còn nếu mà em nói tiếng thương, vợ chồng ai mà không thương, nhưng mà em khóc, cái đó xem như là không thương. Tại vì em giữ anh lại, em lôi anh xuống địa ngục. Còn em đứng, em niệm Phật cho anh, đó là thứ tình em đối với anh tốt rồi đó.
Anh dạy em hằng ngày làm sao, em ráng nhớ và làm theo y như vậy. Được vậy là anh vui lắm rồi.
Nhưng mà biết chắc là em không niệm thì anh cũng vẫn đi về trên. Em hãy yên tâm về chỗ đó đi. Tại vì anh đã tu mỗi ngày rồi, anh đã biết anh chọn con đường anh đi về đâu rồi. Cho nên trong lúc này anh bị như vậy, anh không có buồn. Giờ phút đi theo Phật thì anh phải đi. Em còn trẻ, trước hết trên đường tu em phải biết tu hành, đừng nên nghĩ đến chuyện gì khác hết. Em phải ráng nhớ lời anh dặn, em đừng nên nghĩ suy du dơ.
Dặn dò xong, anh tự sửa mình trang nghiêm, hai tay xuôi xuống, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Cô vợ bèn kề miệng và lỗ tai của anh niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 10 lần, rồi chắp hai tay lại nguyện:
"Hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2006. Chồng con tên là Nguyễn Thành Tâm vừa từ trần.
Ngưỡng mong Đức Đại Từ Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp dẫn vong linh chồng con được giảng sinh về thế giới Cực Lạc." Lúc đó đúng 10:30 đêm, anh Hưởng Dương 37 tuổi. Nỗi hoài nghi về sự ra đi của chồng cứ mãi canh cánh trong lòng. Đêm tuần thất thứ hai vừa xong, đến giờ ngủ, vợ anh hướng mắt nhìn về phía bàn vong. Bỗng nhiên hình hoa sen nơi linh vị chuyển động và tỏa ánh sáng giống như hệ thống đèn điện trang trí nơi các hào quang Đức Phật. Cô giật mình trừng to mắt ra, đồng thời tự nghĩ:
"Mình đâu có nằm chiêm bao đâu ta, mình đâu có gắn điện đâu mà sao kỳ lạ vậy?"
Rồi cô bước lại lấy tay sờ thẳng vào, không phát hiện được điều gì cả. Ánh sáng vẫn tỏa chiếu ra xung quanh. Tần ngần giây lâu, cô mới rút một nén hương đốt lên, thầm khấn nguyện:
"Nếu anh giảng sinh rồi, linh ứng báo cho em điểm này, thì như vậy đã đủ rồi."
Vừa khấn xong, xem lại thì hiện tượng kia biến mất. Một lần nữa, cô đưa tay sờ vào linh vị, chạm phải giấy mực chứ chẳng có chi cả. 7 tuần thất vừa kết thúc. Hôm đó chị nằm mơ, thấy mình cùng nhóm bạn đến chùa làm công quả. Khi đã nấu nướng dọn dẹp xong xuôi, mọi người đồng kéo nhau đi nghe thuyết pháp. Khi đến nơi, cô thấy trên giảng đài có bài biện rất nhiều hoa, muôn màu vạn sắc thật lộng lẫy. Pháp sư đang ngồi trên đó lại chính là chồng mình, mặc áo tràng màu vàng uy nghiêm rực rỡ. Phía dưới thính chúng có 1000 người im lặng lắng nghe. Sau buổi thuyết giảng, pháp sư gọi riêng cô lại, mời cô ngồi, rồi kể cho cô nghe một câu chuyện đại để thế này:
"Thuở xưa có cô tiểu thư con nhà trưởng giả đã phải lòng một chàng thanh niên thuộc giai cấp cùng đinh, tức là người đầy tớ trong nhà mình. Họ đã bỏ trốn thật xa, đi tìm nơi xây tổ ấm. Mấy năm sau sinh được 2 đứa con. Cho đến ngày nọ, cô quá nhớ nhà, đòi về nhiều phen nên ông chồng miễn cưỡng chấp thuận. Khi về giữa đường rừng núi treo leo, trời giông tố đổ xuống ầm ĩ. Không may ông chồng bị rắn độc cắn chết, 1 đứa con bị nước suối cuốn trôi, 1 đứa bị cọp tha mất. Nỗi đau chưa hàn gắn thì hay tin cả gia quyến đều chết do nhà sập trong cơn bão tố vừa rồi. Buồn thảm trào dâng tột độ, cô gần như bất trí hoàn toàn. Nhưng sau đó nhờ gặp Phật nghe pháp tu hành, chứng thành đạo quả. Cuối cùng anh kết luận, người ta như vậy đó, cùng một lúc nhiều người thân mất đi, thế mà vẫn tu hành thành tựu. Còn em chỉ mất có một người, sao chẳng bắt chước học theo? Vả lại anh đã giảng sanh cực lạc, đâu có rơi địa ngục đâu mà em buồn. Lần này anh cho em gặp để em khỏi phải uất ức, từ đây về sau anh sẽ không cho em thấy nữa. Giấc mơ đã thật sự làm cho cô bay mất mọi nghi ngờ, và cũng đã nhiều năm qua rồi, cô cũng không hề nằm mộng gặp lại chồng mình lần nào nữa cả. Thuật theo lời cô Nhan Thị Lệ Thủy, vợ của anh. Đoàn Thị Yến, 74 tuổi. Bà Đoàn Thị Yến sinh năm 1936, số nhà 321 xuyệt 12, ấp Trung Bình 1, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, dằm cả dồn đi vào 130m, phía bên phải. Thân phụ là cụ ông Đoàn Văn Đãi, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Kiềm, chuyên làm nghề ruộng. Bà đứng thứ hai trong gia đình, chỉ có duy nhất một người em trai. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Huỳnh Văn Đống cùng hương thôn, sinh 7 người con, 3 trai 4 gái. Hai ông bà đều có đức tính hiền lành, thật thà chất phác, rộng lòng thương giúp người, quanh năm miệt mài đồng áng, gót chân chưa hề lai vãng chốn phồn hoa. Năm 1964, lúc bà 27 tuổi, hội quán của ban trị sự xã Vĩnh Trạch được thành lập. Đoàn thuyết trình của ông Hai Tho và Mù Tiễn thường đến diễn giảng Phật pháp, bà cùng chồng đồng tham dự. Bà lại còn đăng ký vào ban hậu cần, thỉnh thoảng có cùng các bạn Trần Kim Lợi, Trần Kim Khâu đi các nơi diễn đọc sám kinh, vì giọng ngân nga của bà rất tốt. Trong thời gian này, hai ông bà ăn chay mỗi tháng 6 ngày. Ngoài công phu lễ Phật và niệm Phật sớm tối ra, ông bà rất hăng hái trong việc làm phước thiện, chẳng quản khó nhọc, tốn kém tài vật, hết lòng đùm bọc dân nghèo, nhất là đồng bào di cư trong những cơn loạn lạc. Năm 1992, ông bị bệnh xơ gan, không bao lâu thì mất. Trước đó ông đã niệm Phật khẩn thiết rồi mới qua đời. Đến rằm tháng giêng năm 1995, bà cùng cô con gái thứ bảy phát tâm trường chay. Hai năm sau, cô Út cũng phát tâm theo. Lúc này nhận thấy các con đã trưởng thành, năm người con lớn đều đã có gia đình, cơ nghiệp ổn định. Còn hai cô gái thứ bảy và Út sống chung với bà, nên bà cho mướn đất với giá rẻ để rộng thời gian làm phước thiện, bắt cầu bồi lộ quỷ lạo, tham quan hành hương, và cũng có thời gian chuyên tu nhiều hơn. Bởi lẽ thân người như sắt trên đe, búa trời nhật nguyệt đánh đè ngày đêm, qua một phút chết thêm một phút, cứ đi lần đến lúc tắt hơi, đâu ngày nào được nghỉ ngơi. Nếu người hẹn mốt hẹn mơi là lầm. Công phu hành trì của bà cứ đều đặn sáng chiều, sau khi lễ Phật xong là ngồi niệm Phật một tiếng đồng hồ. Ban ngày thì cùng con cháu đi sưu tầm thuốc nam, về chặt phơi cô vô bao cung ứng cho các phòng thuốc nam, có khi tổ chức ghe tàu ra tận Rạch Giá tìm về. Quyển Thi Văn Giáo Lý bà thuộc lòng hình như gần hết. Bà rất thích nghe các con bà đọc kinh truyện, nhất là kinh Hiền Ngu, nói về nhân địa hành Bồ Tát hạnh cùng các điển tích nhân quả báo ứng, đặc biệt là đọc các kinh sách nói về y báo, chánh báo của cõi Tây Phương, sự trang nghiêm thù thắng của thế giới cực lạc. Bà nghe suốt ngày mà không tỏ vẻ mệt mỏi, chán nhàm. Vào những ngày rằm, bà thường xay 20-30 giả lúa bố thí cho các gia đình nghèo. Có lần bà đuối bệnh của con gái thứ sáu, khi hết bệnh xuất viện ra về, bà tặng cho những người còn ở lại hết tất cả quần áo mùng mền đồ đạc sạch sẽ, cho tới không còn tiền dính túi, thuê xe Honda ôm đến nhà mới thanh toán sau. Gần nhà có bà ba gia cảnh khốn đốn, chồng mất sớm để lại một bầy con, nên thường hái trộm hoa trái của người ta ra chợ bán. Lần nọ bà ba trèo xoài té, bị gãy xương cầu, vết thương sưng bầm lên mà không có phương tiện đi băng bó. Bà Hai hay tin đến tận nhà thăm và giúp cho chi phí đi điều trị. Khi bà ba lành bệnh, bà mới đề nghị:
"Mợ ba, mợ đã lớn tuổi, 61 tuổi mà cứ làm nghề này hoài không có tốt. Thôi, để tôi hùn tiền mua cho mợ chiếc xuồng, lấy bún về bơi vô sớm bán, mỗi ngày cũng được 30-40 ngàn, sống vững hơn."
Bà ba nghe xong mừng lắm, muốn rơi nước mắt. Thời điểm đó giá chiếc xuồng tương đương 1 chỉ vàng. Khả năng của bà chạy gạo sớm chiều mà đã kiệt sức, nên bà đâu dám ước ao điều đó, dẫu là ao ước trong mơ. Hạnh tu của bà Hai chẳng những thương người mà còn lan đến các loài động vật. Năm 2003, buổi trưa đang nghỉ mát dưới bụi tre ngoài ruộng, bắt gặp anh chàng thiếu niên ngồi trên cội lúa do một con trâu kéo đi. Khi đến dốc, 20 mấy bao lúa quá nặng, trâu kéo không nổi, bị anh chàng la hét, quất roi lia lịa. Bà trông thảm quá, đôi dòng nước mắt cứ tuôn trào. Liền đến khuyên can anh ta dừng tay lại nhưng vô hiệu. Bà bèn xuất tiền ra 100 ngàn, trâu được tháo ách, xuống sông trầm nghỉ. Từ đó về sau, anh thiếu niên ấy thường kể với mọi người: "Bà Hai thấy tôi đánh con trâu mà bà khóc tội nghiệp cho nó, nên tôi không đánh nó nữa." Khi có đồng đạo ghé thăm, bà Hai bừng lắm, tiếp đón rất vui vẻ, ân cần lo cơm nước hết sức chu đáo. Bà kiểm ước phần mình, thấy hạnh lành, nghe lời phải thì cố gắng nỗ lực làm theo, chẳng hề nhìn ngó xấu dở của người, chỉ thích lắng nghe chứ không thích nói. Vì thế nên bà Hai được mọi người kính mến. Năm 2005, trên đường từ ruộng về nhà, bà ôm một bó nhãn lồng, bỗng nhiên đột quỵ, khớp cổ chân trái bị đau dữ dội, chuyển ra thành phố An Giang. Bác sĩ chỗ này thì chẩn đoán là viêm khớp, bác sĩ chỗ kia cho là bướu xương. Cuối cùng đến bệnh viện đa khoa thì chẩn đoán là thoái hóa khớp. Khớp cổ chân sưng to, cử động rất đau và khó khăn. Bác sĩ xử lý bằng cách cho thuốc giảm đau kháng viêm và rút dịch ở khớp mỗi tháng 1 lần. Rút được vài 3 lần, sau đó con bà tự làm ở nhà. Trong thời gian này, có bác sĩ đề nghị gia đình nên đưa bà ra Sài Gòn giải phẫu khớp, tổng chi phí là 30 triệu, thì bệnh mới khắc phục dứt điểm. Các con quyết định đưa bà đi. Bà không chịu, bà nói: "Con người ta ai cũng có căn có số, tới số rồi thì qua đà tế thế cũng phải bó tay. Thôi, mình đi theo lời thầy tổ đã dạy, lo thuốc thang, khẩn vái Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, ban phước rộng từ bi hỷ xả." Vì vậy bà cứ xác thuốc nam, nguyện vái rồi uống tới. Các con hùng lại đưa 30 triệu cho bà, lần hồi bà bố thí hết. Ở lối xóm có người bệnh giống y chang như bà, sau khi đi mổ trở về rồi nằm một chỗ luôn. Nhân đó bà Hai nhắc nhở với các con: "Đó, thấy chưa, con người ta ai cũng có căn có số, má nhờ bố thí mà bây giờ còn đi tới đi lui được." Đến ngày 4 tháng 7 năm 2009, khoảng 7-8 giờ sáng, bà đang chăm chú nhìn ra cửa ngõ, trong khi tay vẫn lần chuỗi, miệng vẫn niệm Phật. Đột nhiên bà vẫy tay gọi người con lại: "Phết ơi, lại đây." Con bà đến liền hỏi: "Gì má?" Bà đáp: "Má thấy 4 người đàn ông mặc áo tràng màu già, đầu đội hào quang, nhìn má trân trân." Con bà quay nhìn ra sân, chả thấy gì cả, lại hỏi: "Đâu?" Bà đáp: "Đứng bên kia sông đó." Ngừng một lát, bà nói tiếp: "Nó đó, hoàng già trái chủ đó, chứ không phải thần thánh gì đâu. Thôi, con thắp hương các ngôi thờ cúng cho má nguyện vái." Một hồi sau, khi bà nguyện vái xong, con bà liền hỏi: "Bây giờ nó đâu?" Bà đáp: "Nó đi rồi." Lại hỏi: "Má vái ra sao má?" Bà trả lời: "Nam mô A Di Đà Phật, con cầu xin ơn trên Đức Phật từ bi cứu độ con về cảnh giới cực lạc. Còn những nghiệp báo oan gia nhiều đời nhiều kiếp mà con đã làm sát đó, sau khi học đạo hoàn toàn, con sẽ trở lại cứu độ hết. Nam mô A Di Đà Phật." Chiều lại, bà thấy 4 vị ấy ăn mặc xình xoàng, nanh gút, xông vô nhà, đứng nhìn bà lơm lơm. Bà chí thành niệm Phật thì họ dạt ra, lơ là một tí thì họ sáp lại, kéo dài đến sáng, họ mới bỏ đi mất. Cả đêm hôm đó bà niệm Phật suốt không ngủ. Sáng ra trước mặt bà toàn là bông hoa, rất nhiều, rất lớn, rất đẹp. Hoa dạng thọ thì bằng cái chén, hoa huệ thì dài thật dài. Nghe bà diễn tả, các con ngỡ rằng bà bị chạm thần kinh, liền thuê xe chở ra bệnh viện đa khoa An Giang. Ban đầu nghe khai bệnh, bác sĩ đưa bà qua khoa tâm thần, sau đó đo điện não đồ và làm một số cận lâm sàng thì chuyển về khoa nội. Nằm luôn 11 ngày, bụng và chân bà càng lúc càng sưng to, đi tiểu mỗi ngày hơn 30 lần, thể trạng suy sụp trầm trọng. Bác sĩ cho biết bà có tới 4 thứ bệnh: sơ gan, suy thận, hội chứng dạ dày tá tràng và thoái hóa khớp. Thấy tây y không xong, các con đưa bà sang bệnh viện Thanh Bình để uống nam dược thêm 6 ngày nữa rồi mới về nhà. Bệnh tình có khả quan chút đỉnh. Suốt thời gian điều trị, bà cứ nằng nặc đòi về. Má niệm Phật dữ lắm, bác sĩ không biết bệnh của má đâu, đưa má về đi, ở nhà niệm Phật thanh tịnh hơn ở đây. Từ đó chân trái của bà gân từ từ rút lại, cơ teo dần và lan qua chân phải, cuối cùng chân co quéo lại. Các con bà xúm lại động viên cho bà tập duỗi ra, vì sợ khớp cứng như vậy khi chết không đậy nắp hòm được, giống như bông ngựa ở lối xóm. Nhưng đau quá, bà nói: nó muốn như vậy thì mình cứ để như vậy đi, chừng nào về Phật thì Phật sửa ngay ra, chớ gì mà lo. Các con bà nghe qua rồi nhưng không mấy chú ý, cứ ngỡ là bà đáp cho xong chuyện mà thôi. Mặc dù thân bệnh nhưng bà không khổ, luôn vui vẻ hòa nhã nói cười, chưa hề có thái độ bực bội quạo gọ kể lể. Đáng nể phục là thời khóa sớm tối bằng mọi giá bò trường lết, bà không để cho trễ sót. Có lần đồng đạo hai mâm thấy vậy quá cảm động, bèn khuyên bà nên nằm một chỗ lễ niệm thầm cũng được. Bà vừa trả lời vừa cười: đâu có được con, tới giờ hốt hụi rồi, hỏng hốt để chật lất sao được. Mấy lúc trở bệnh nặng, đau đớn dữ dội nhưng không nghe bà rên than. Bạn bè thân quyến đến thăm giới thiệu thuốc thần, thuốc tiên có liên quan đến vật bạn. Bà mạnh dạn từ khước: tôi từng tuổi này nếu hết bệnh sống cũng chẳng được bao lâu, thôi để tôi trường chay trọn đạo để giảng sanh, không còn đắm chìm nơi cõi khổ này nữa. Nếu khách nào đến thăm mà đem chuyện thị phi đến thì bà kêu con bà mời ra bà uống nước. Bằng như đối đế không mời được thì bà giả bộ ngủ ly bì. Khi họ ra về, con gái trách: người ta tới thăm mà má làm gì kỳ vậy? Bà giải thích: tao nằm niệm Phật chứ có ngủ đâu. Còn các bạn đạo đến sắc tấn khích lệ về tịnh độ, bà vui vẻ nói cười cả buổi, chẳng có dốc dáng gì bệnh hoạn cả. Và còn dặn dò: chừng nào quẩn ghé thăm tôi để nói chuyện Phật pháp cho tôi nghe nghe. Ngoài ra bà rất thích nghe con bà đọc quyển Tịnh Độ Thoát Yếu của Dư Quang, say mê nghe, dường tợ nhiễm nghiện. Như chiếc lá vào thu sẽ chín vàng, âm thầm rời cành trở về cội gốc, như dần thái dương lên cao rồi cũng phải chậm chậm khuất bóng sau rặng cây phương Tây, mù tích xa mờ. Không mấy chốc, sức khỏe của bà suy sụp càng lúc càng rõ rệt, nhưng công phu trì niệm trái lại càng tinh thuần, lòng cầu sanh tịnh độ càng khẩn thiết. Lúc ăn một muỗng cháo hay uống một hớp nước, bà cũng thường thầm thì: Nam Mô A Di Đà Phật, phải chi Phật rước con ngay bây giờ khỏe biết mấy. Thấy bà lúc nào cũng nguyện giảng sanh nên con bà hỏi: má, chuyến này má tính bỏ mấy đứa con thiệt sao? Bà đáp: đến lúc phải ly tan, nếu không muốn ly tan thì mấy con phải ráng lo niệm Phật, sau này cùng giảng sanh cực lạc, mãi mãi chẳng xa lìa. Đêm 25 tháng 9 năm 2009, bà và cô con gái thứ sáu đồng nằm mộng thấy 12 đứa bé, trai có gái có, độ chừng 12-13 tuổi đi đến bên giường nói với bà rằng: bà hai ơi, mấy đứa con tới niệm Phật cho bà nghe nè. Nói xong, chúng liền ngồi xung quanh rồi cất giọng niệm, âm điệu trầm bổng du dương, nghe rất êm tai. Rạng ngày 26, bà gọi cô con gái thứ bảy đến thuộc là giấc mộng vừa qua và nói: lúc trước má nghe trong núi chốc có bàn hộ niệm, thôi con đi mời về hộ niệm cho má đi. Con bà sợ bà chết lắm nên trả lời: thôi má ơi, con thấy rồi, hộ niệm là chết chắc. Bà vừa cười vừa nói: "Cái không đáng sợ lại sợ, còn cái đáng sợ lại không sợ."
Con bà chưng hửng. Bà chậm rãi giải thích:
"Không được vãng sanh mới đáng sợ, còn chết thì ai không chết mà phải sợ."
Ngưng một tí, bà nói tiếp:
"Má muốn mời ban hộ niệm là má muốn các con có cơ hội gieo duyên với chư đồng đạo. Sau này chư đồng đạo tới luôn giúp đỡ, dẫn dắt các con tinh tấn thêm lên."
Bà kêu đến lần thứ ba, cô con gái mới miễn cưỡng chịu theo, lòng luôn phập phồng lo sợ khi phải đối diện cái cảnh tử biệt sanh ly vốn dĩ sẵn có của kiếp làm người. Ngày 27 tháng 9, ban hộ niệm của Liên Hữu, Tư Xã và Tư Găng trong Ba Thê ra tiến hành cộng tu với bà và gia đình 7 đêm. Đến ngày thứ 7, con bà nhắc:
"Đêm nay là đêm cuối cùng rồi, má tính làm sao?"
Bà trầm ngâm, bấm các đốt ngón tay dây lâu rồi nói:
"Thôi, các con cháu trong nhà cùng với cậu Bảy Thọ và chư đồng đạo gần đây ráng hộ cho má 9 đêm nữa."
Sáng ngày mùng 10 tháng 10, khoảng 8 giờ, các con đang ngồi niệm Phật bên giường. Bà đang nằm nghiêng chắp tay niệm Phật theo, chợt thấy bà ngẩng đầu lên rất lâu, chăm chú nhìn cảnh tường chi đó mà gương mặt của bà rạng rỡ, trông như người có việc vui mừng, vượt quá hy vọng. Con bà lại gần hỏi: "Thấy gì?" Thì bà đáp là thấy Phật. Lại hỏi chừng nào về Phật thì bà không đáp, mà chỉ mỉm cười rồi đưa ra ba ngón tay. Việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Người con thứ bảy thì nghĩ rằng bà bị loạn thần kinh trở lại, còn cô thứ sáu thì ngỡ quán thân trái chủ giả Phật, nên sau khi nghe bà trả lời là thấy Phật thì cô than: "Nghiệp tới nữa rồi." Bà liền đính chính: "Má hết nghiệp rồi, đâu còn nữa mà trả." Sáng ngày 12, bà giờ con tắm gội đầu tới 2 lần. Xong xuôi, cô con thứ bảy nói: "Bây giờ ăn một chút cháo nghe má. Trọn ngày hôm qua má không có ăn miếng nào hết. Thôi bây giờ ráng ăn một chút nghe."
Bà đáp: "Má đã dặn rồi, đừng ép má ăn uống gì hết, để má sạch ruột, tĩnh tâm niệm Phật. Thôi, các con ra ngoài hết đi, khóa cửa phòng lại, đừng cho ai ra vô, ép ăn, ép uống, hỏi han gì cả, để má tĩnh tâm niệm Phật."
Cũng như mọi khi, tối đến con cháu và bà con lối xóm cùng với đồng đạo quanh vùng tề tựu lại cầu nguyện cộng tu, hồi hướng cho bà xong, rồi lần lượt ra về. Đêm nay cũng là đêm thứ 9, tức là đêm cuối cùng. Khi mọi người đã ra về hết, các con bà chia ca hộ niệm suốt đêm. Đến 4 giờ rưỡi sáng ngày 13, bà gọi hai cô con gái út lại, rồi tháo 2 sâu chuỗi mà bà thường dùng, lần lượt đưa cho mỗi người 1 sâu và nói:
"Má để cái này lại cho con nè, ráng niệm Phật."
Kế đó cô Phết ngồi bên giường niệm Phật cho bà nghe, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu sám kệ: "Niệm chữ A-di dẹp lòng sầu, ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu. Cũng có ngày kia ta giải thoát, giải thoát thì ta rõ đạo mộc. Hoặc là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm." Nhưng cô cố tình đọc sai mấy chữ cuối, bà đều sửa đúng lại hết. Đến khoảng 8 giờ, đồng đạo hai mâm ghé thăm, hỏi thăm xong, đo huyết áp thấy rất tốt, rồi cùng cô Phết ngồi chia thuốc nam thành phẩm dưới nền nhà. Hai người đang lui cui làm, bỗng nghe bà cất tiếng niệm Phật thật lớn, liền quay lại nhìn. Khi đến hết câu thứ 3, thì hai chân bà rung lên rồi duỗi thẳng ra. Con bà lật đật chạy lại, phóng lên giường rờ tới rờ lui, reo lên: "Má, má, giò má thẳng ra rồi, chuyến này khỏi phải ngồi xe lăn." Cô còn chạy đi khoe với các chị em trong nhà. Lát sau bà buồn nôn, liên tiếp mửa ra 6 lần, mỗi lần khoảng 1 chén, chất dịch màu hơi xanh, không có mùi gì cả. Cô lo sợ, liền thông báo cho chư Liên Hữu. Hay tin đồng đạo tấp nập kéo đến. Gần 6 giờ tối, gương mặt bà đột nhiên đổi sắc, hồng hào, đôi môi đỏ lên. Tất cả người thân đều ra ngoài, nhường chỗ cho ban hộ niệm ngồi đầy khắp phòng. Bà nằm chắp tay niệm Phật theo mọi người. Đến 7 giờ 50 phút tối, bà an tường trút hơi thở cuối cùng trong âm gian trầm hùng của câu hồng danh vạn đức. Nhằm ngày 13 tháng 10 năm 2009, bà hưởng thọ 74 tuổi. 5 giờ sáng ngày 14, qua hơn 9 giờ sau khi mất,
Ba hộ niệm khám nghiệm tử thi thì nghe có hương thơm, các khớp xương mềm mại, toàn thân đều lạnh, duy có đỉnh đầu ấm nóng. Đến 8 giờ sáng, đang niệm Tây Phương tiếp dẫn để chuẩn bị nhập mạch, thì có xuất hiện dòng hào quang năm sắc bằng cái nia trên vách tường gần đầu thi hài khoảng 2-3 phút. Cùng lúc, có người lối xóm chạy xe ngoài đường cũng trông thấy trên nóc nhà có dần hào quang năm màu lớn bằng bánh xe. Lễ an táng được tiến hành trong ngày 14 vào lúc 3 giờ chiều. Tối lại khoảng 1 giờ khuya, mọi người đang ngủ, bỗng nhiên hai cánh cửa lớn nhà trước từ mở ra, âm thanh để mạnh vang to lên. Đồng thời căn phòng hực sáng lên như thắp mấy chục ngọn đèn. Người con trai thứ năm thất kinh hồn vía, trùm mền kính mít. Cô thứ sáu từ trong phòng bước ra, lông tóc dựng đứng, vội chạy trở vào, ngồi niệm Phật mà hai hàm răng cứng chặt lại. Hiện tượng này rất lâu mới mất. Ngày 16, tất cả cây cỏ xung quanh nhà, ra đến mộ khoảng 10 mấy mét đều trổ qua. Đặc biệt là cây mai gần bàn thông thiên, nở rộ vàng rực, kéo dài đến tháng 2 năm sau, suốt 4 tháng trời. Mỗi khi đến ngày tuần thất, thường xuất hiện hiện tượng lạ vào giữa đêm. Khi không gian chìm vào tĩnh lặng, thường hay nghe tiếng lục lạc xe ngựa và tiếng chân ngựa chạy lộc cộc từ đầu vàm đi vào. Tới trước cửa cổng nhà bà thì dừng lại, 5-7 con chó xung quanh được cụp đuôi chung xuống sàn nằm im re. Rồi tiếng chân của 4-5 người từ trên xe bước xuống đi vào nhà. Những luồng gió xoáy rung mạnh những chiếc mùng đang văng và bạc hết những cánh cửa sổ đang đóng. Đồng thời những cây đèn cầy trên bàn thờ và bàn vong đã tắt, tự động cháy sáng lên một lượt. Các con của bà dùng điện thoại ghi âm lại, nhưng khi mở ra thì không nghe gì cả. Đêm chung thất thì âm thanh của một đoàn người rất đông, lẫn những tiếng nói chuyện xì xào. Đồng thời 4 chiếc ghế dựa ở bàn khách giữa nhà tự động kéo ra, thật lâu mới đẩy vô trở lại. Ngoài ra còn rất nhiều điểm lạ khác, ở đây chỉ nêu đại lược mà thôi. Có lẽ hạnh đức của bà chiêu cảm đến Long Thiên Thiện Thần, chứ gì đã ứng hiện để làm tròn tâm nguyện của bà khi còn sanh tiền, cho con cháu bà có được cơ duyên vững bước trên con đường tu tập, cố gắng tinh tấn hành trì để được cùng nhau hội ngộ ở Tây Phương. Thực sự là quyến thuộc chân thật, không phải ly tan như ở cõi đời giả ảo tạm bợ đầy đau khổ này. Trước kia chỉ có cô con gái thứ 7 sống chung với bà là Trường Chay. Sau khi bà giảng sanh, tất cả các con đồng trường chay lễ Phật, đứng đầu là người thứ 2 Quỳnh Văn Kết. Anh đang nuôi mấy ao cá cũng phóng sanh rồi lo tu niệm, hầu xứng đáng với niềm mong ước của thầy tổ mà mẹ mình đã từng ngâm nga: ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn, và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành. Thuộc theo lời của 7 phết, của Út Phỉ, các con của bà và liên hữu 7 thọ.